chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo Sở Khoa học và Công nghệ vừa hoàn thành hai dự án nghiên cứu khoa học công nghệ. Hai dự án này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao trải nghiệm và sự hiểu biết của cộng đồng về một số lĩnh vực khoa học hiện đại. Đáng chú ý là cả hai dự án đều thúc đẩy khả năng sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê khoa học trong thế hệ trẻ và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển giáo dục STEM, phương pháp giáo dục nâng cao rèn luyện kỹ năng liên quan đến bốn yếu tố khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học tại tỉnh Bình Định. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tiên là xây dựng và triển khai chương trình STEM Robotics cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Chương trình này được triển khai từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2024 nhằm mục tiêu phát triển khả năng sáng tạo của học sinh, giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện, hỗ trợ và giúp giáo viên nâng cao kiến thức và kỹ năng về giáo dục STEM Robotics, từ đó góp phần cải thiện chất lượng giảng dạy. Chương trình thu hút sự tham gia của 22 trường học trên toàn tỉnh, trong đó có 11 trường tiểu học và 11 trường trung học cơ sở, với khoảng 20 đến 30 học sinh mỗi trường tham gia các hoạt động. Các em được trực tiếp tham gia vào việc lắp ráp, lập trình và điều khiển robot. Chị Võ Thị Mỹ Hoàng, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học của dự án chia sẻ. Làm việc nhóm trong các dự án robot cũng giúp các em cải thiện kỹ năng hợp tác, giao tiếp và chia sẻ ý tưởng. Sau chương trình, nhiều học sinh bày tỏ mong muốn được tham gia thêm các khóa học chuyên sâu về lập trình và công nghệ, cho thấy chương trình đã khơi dậy niềm đam mê khoa học và mở ra hướng đi nghề nghiệp trong tương lai. Em Nguyễn Đăng Khôi, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Hưng, thị xã An Nhơn chia sẻ. Sau khi tham gia chương trình, bản thân em đã tự mày mò học thêm lập trình và lắp ráp thành công một robot đơn giản. Điều này không chỉ giúp em hiểu rõ hơn về công nghệ mà còn tăng thêm niềm đam mê khoa học. Ông Nguyễn Ngọc Hóa, Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo cho biết. Năm 2025, Trung tâm dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng chương trình STEM Robotics về số lượng trường cũng như đối tượng học sinh, trong đó sẽ đưa thêm đến một số trường ở vùng sâu vùng xa và các huyện miền núi, qua đó đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận giáo dục hiện đại và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh ở các địa phương khó khăn. Việc mở rộng đối tượng tham gia sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành khoa học và công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Trung tâm cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao trình độ cho giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Bên cạnh chương trình STEM Robotics, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo còn triển khai nhiệm vụ chế tạo và nâng cấp các mô hình khoa học, đặc biệt là các mô hình và không gian triển lãm mới với chủ đề công nghệ hàng không vũ trụ. Đây là một phần quan trọng trong công tác phổ biến kiến thức khoa học, giúp công chúng, đặc biệt là học sinh sinh viên, dễ dàng tiếp cận và hiểu các khái niệm khoa học phức tạp một cách trực quan. Thạc sĩ Nguyễn Trần Quang Sơn, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học này chia sẻ, các mô hình mới được chế tạo bao gồm mô hình năng lượng tái tạo cùng các mô hình động cơ như hơi nước, động cơ đốt trong, động cơ điện, kèm theo các poster hướng dẫn dễ hiểu, giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận các kiến thức khoa học, đặc biệt việc cải tiến hệ thống điều khiển mái vòm tại Đài Thiên Văn Quy Nhơn sử dụng công nghệ mới, giúp công tác điều khiển thiết bị trở nên chính xác và hiệu quả hơn. Ngoài ra, trung tâm còn triển khai các thiết bị lưu trữ và xử lý hình ảnh từ vệ tinh thời tiết địa tĩnh GEO COMSAT-2A, giúp nâng cao hiểu biết của công chúng về các công nghệ vũ trụ và thiên văn học. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các mô hình khoa học này không chỉ giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận những kiến thức khoa học phức tạp mà còn tạo ra sự hứng thú học hỏi và tăng cường trải nghiệm thực tế. Các mô hình tương tác giúp thu hút người tham quan, đặc biệt là trẻ em và giữ chân họ lâu hơn tại các triển lãm, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, truyền tải thông tin khoa học. Hơn nữa, nhiệm vụ này đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ tại Bình Định, nâng cao hiểu biết cộng đồng về các công nghệ hàng không vũ trụ, qua đó thúc đẩy sự phát triển của ngành khoa học công nghệ vũ trụ trong khu vực. Quý Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cận Tết Nguyên đán 2025 với nhiều hình thức tinh vi. Do đó, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần cảnh giác bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi phạm pháp. Trường hợp phát hiện có hành vi mạo danh hoặc lừa đảo, người dân cần báo cáo cho nhà trường, các nền tảng mạng xã hội hoặc cơ quan chức năng để ngăn chặn hành vi và giải quyết kịp thời. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thông tin từ Cục An toàn Thông tin, thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt các đối tượng xấu giả mạo nhân viên điện lực để lừa đảo người dân. Những đối tượng này thường sử dụng phương thức gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, SMS để yêu cầu người dân thanh toán tiền điện ngay lập tức, đồng thời đe dọa sẽ cắt điện nếu không thanh toán. Với hình thức lừa đảo này, đối tượng lừa đảo thường giả danh là nhân viên điện lực gọi điện đến khách hàng, thông báo rằng có vấn đề về hóa đơn tiền điện như quá hạn, số tiền nợ lớn hoặc lỗi kỹ thuật trong hệ thống. Nguy hiểm hơn, các đối tượng lừa đảo có thể giả mạo số điện thoại của nhân viên công ty điện lực, sử dụng công nghệ làm giả số điện thoại để số điện thoại của chúng hiện lên như là số điện thoại chính thức của công ty điện lực. Điều này làm tăng độ tin cậy của cuộc gọi và khiến nạn nhân dễ dàng tin tưởng. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu thanh toán ngay lập tức qua các kênh không chính thức như là Zalo hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Để gây thêm áp lực, chúng có thể đe dọa sẽ cắt điện ngay nếu không thanh toán nhanh chóng, khiến người dân hoang mang và dễ dàng thực hiện theo yêu cầu. Bên cạnh đó, bọn chúng còn gửi tin nhắn SMS hoặc Zalo với nội dung giả mạo từ phía công ty điện lực, đồng thời dẫn dụ người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc đường link giả mạo. Để làm tăng độ tin cậy, đối tượng lừa đảo còn điều tra tên địa chỉ hóa đơn điện của khách hàng được đánh cắp từ các nguồn khác. Tinh vi hơn, chúng còn gửi mã QR thanh toán được thiết kế tinh vi với logo của công ty điện lực EVN, khiến nạn nhân không chút nghi ngờ thực hiện quét mã với số tiền được đối tượng nhập sẵn. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước tin cá nhân qua điện thoại, Zalo hoặc là SMS. Nếu nhận được yêu cầu thanh toán, hãy kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức của công ty điện lực như website, tổng đài hỗ trợ khách hàng. Tuyệt đối không tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc từ những website do đối tượng lạ gửi đến. Đảm bảo thanh toán qua các phương thức mà công ty điện lực công nhận như qua các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hoặc thanh toán trực tiếp tại các điểm thu tiền chính thức. Bên cạnh đó, Cục An toàn Thông tin cũng khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng, ví điện tử dẫn dụ truy cập vào link áp giả. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Và tiếp theo, bọn chúng cố ý nhập sai mật khẩu password để nạn nhân bị khóa tài khoản, khóa app. Sau đó, kịch bản được lên sẵn là giả mạo nhân viên ngân hàng ví điện tử gọi điện hướng dẫn đăng nhập và dĩ nhiên sẽ dẫn dụ nạn nhân truy cập đường link giả mạo, app giả mạo, thường có đuôi .apk để chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Sau đó lấy cắp thông tin đăng nhập, mã OTP, thậm chí chuyển khoản tiền ra bằng chính khuôn mặt sinh trắc học ngay trên điện thoại của nạn nhân. Theo ông Ngô Minh Hiếu, Hiếu BC, chuyên gia an ninh mạng Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia, hình thức này khá giống với các hình thức giả mạo app VNEID, VSSID, dịch vụ công, ETAP, VNE điện lực. Kịch bản có thể khác đi một chút nhưng nhìn chung đều cùng mục tiêu là để chiếm quyền kiểm soát điện thoại và rút tiền từ tài khoản. Một điểm mọi người cần chú ý, mã OTP là bí mật, ngân hàng thật không bao giờ gọi điện xin thông tin OTP, do đó không chia sẻ thông tin cá nhân, không cài app lạ, không nhấp link lạ thì không mất tiền. Một hình thức lừa đảo khác cũng cần lưu tâm, đó là việc nhẹ lương cao có dấu hiệu rầm rộ trở lại dịp cận Tết. Đây không phải là một chiêu trò mới, nhưng thủ thuật tinh vi của các đối tượng vẫn luôn thành công thao túng tâm lý người dân khiến họ sập bẫy. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo lập ra các fanpage trên nền tảng Facebook với nội dung cung cấp dịch vụ hỗ trợ xây dựng gian hàng hoặc tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử. Khi có người hỏi, nhóm lừa đảo sẽ sử dụng các tài khoản Facebook ảo để mà kết bạn làm quen, rủ rê họ mở các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, hướng dẫn làm các nhiệm vụ mua hàng để chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách khẳng định, các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada hiện không có chương trình tuyển cộng tác viên cũng như làm nhiệm vụ để tăng tương tác cho sàn. Do đó, những lời mời gọi với nội dung tương tự đều là lừa đảo. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các lời hứa hẹn về thu nhập cao, việc làm dễ dàng mà không cần bằng cấp. Thực hiện xác minh thông tin từ các nguồn chính thức, không tin tưởng vào những thông báo hoặc kênh thông tin không rõ ràng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai, thiết lập xác thực hai yếu tố cho tài khoản trực tuyến và cập nhật mật khẩu thường xuyên. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Bây giờ là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay 17 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm nay 17 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm mai 18 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.